bởi vì cõi trần thế này nếu nó được đôi ba lành thì nó cũng có mất một lành, phải không? Nghĩa là thành công rồi cũng có thất bại, vui rồi cũng có khổ. Khi vui thì mình quên tu, rất lo là vui, nhưng mà gặp cái khổ thì nó thức tỉnh liền, mà thức tỉnh thì mình mới dừng được. Như vậy thì cái cảnh hoàn toàn vui là không có tu được, mà không tu được thì cứ thụ hưởng. Bây giờ quý vị tưởng tượng, nếu chúng ta thừa thải tiền của thì chúng ta hưởng sao? Thì chỉ cũng ăn tiền ấy, mặc tiền ấy, chứ chẳng lẽ ăn bằng ba lần người không có của sao? Bất tử nào chứa nổi, phải không? Mà nếu chứa thì cũng sanh bệnh, rồi mặc chuyện nhiều thì cũng bao nhiêu mà áo mặc cho ấm thân thôi chứ có gì. Như vậy thì chúng ta biết chừng mực, biết giới hạn thì chúng ta còn có thời giờ tu. Còn nếu chúng ta được sung sướng quá, mọi sự như ý hết, tưởng như đó là dễ tu mà ngược lại là khó tu. Cho nên người sinh trên cõi trời, trong kinh Phật thường nói, có khi các vị ấy sống một thời gian khá dài bằng trăm ngàn lần ở thế gian, nhưng mà thời gian khá dài chỉ là thụ hưởng thôi. Thụ hưởng hết rồi cái thái phước ngã đùng rồi chết rồi đọa. Như vậy thì có tiếng không? Chỉ hưởng rồi đến chết. Cũng như bây giờ ở thế gian, quý Phật tử nghĩ những người nào mà giàu, thật là giàu, mấy người đó có thể có thời giờ tu không? Nay mời tiệc này, mốt một tiệc kia, đám nọ liên miên, không có thời giờ rảnh. Còn như sòn sòn như chúng ta dễ tu không? Thì dễ, nhưng mà nghèo quá cũng khó. Nghèo quá rồi mắc lo, là đói đó, không có dễ tu. Như vậy cho nên Đức Phật nói khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không tu được. Sướng quá ở cõi trời cũng không tu được. Chỉ có ở cõi thế gian nó trung bình, có khi vui, có khi khổ. Cho nên mình dễ thức tỉnh, dễ tu. Thì như vậy chúng ta muốn tu tiến thì chúng ta phải ngay trên cái thế gian này mà tu, chứ đừng đòi lên cõi trời sung sướng rồi mới tu. Lên đó là hưởng chứ không có tu. Nó hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái người tu Phật, nếu mà quý vị làm 10 điều lành rồi, rồi quý vị có từ chối lên cõi trời được không? Từ chối làm sao? Nói thế này, bởi vì người tu Phật thiện đủ phước sinh lên cõi trời, nhưng mà mình làm những điều lành với cái bản nguyện là gieo cái nhân tốt để đời sau ngay trong cõi trần gian tiếp tục tu, tu nhanh, tu sớm hơn, chứ không có chịu lên trên kia. Nếu chừng nhắm mắt mà chư thiên xuống rước cũng từ chối, không, tôi muốn lên đó, tôi muốn ở đây à. Để trở lại, để chúng ta đủ phước, đủ duyên, tu sớm, tỉnh sớm. Đó là cái ý nghĩa ở trong Đạo Phật. Như vậy thì quý vị thấy cái tham nó đã không cùng thì cái nóng giận sao? Mà cái nóng giận quý vị dễ dễ hơn khó. Sao vậy? Cái nóng giận nó ở đâu nó lại? Nóng giận nó có hai. Một là tham mà không được sức sanh. Hai là do cái chấp ngã mà sanh. Tôi nói ví dụ, ví dụ như người cha, người mẹ, là cha là mẹ, mà khi nào nói một việc gì, đưa ra một công tác nào để bàn với con cái, mà mình sắp đặt nó phải làm thế này thế này, ngược lại con nó cãi nó làm thế khác, thì dù nó cãi đúng mà ba má có giận không? Giận nó tại sao giận? Giận là gì? Ta là cha, phải không? Mi là con mà dám cãi thì đó là cái bản ngã, phải không? Đó, vì bản ngã của mình mà mình nổi giận, nổi nóng, cái ngược với cái gì mà mình muốn, mình sắp đặt thì mình cự liền. Đó là cái thường của người lớn như vậy. Nhưng mà ở bên này chắc là bớt cái đó rồi, chắc cũng hạn chế nhiều rồi. Chứ ở Việt Nam thì cái đó khá lắm. Đó là cái lẽ thật. Cho nên bây giờ chúng ta tu, một là bớt được lòng tham, rồi thì kế đó bớt cái nóng giận. Nó bớt thì đừng nói hết, hết là thánh rồi. Mình đây mới tu chưa thành thánh được, nhưng mà bớt được cái nóng giận. Mà quý vị nghĩ nóng giận làm sao bớt đây? Dùng cách gì để bớt nữa? Ai cũng đồng ý bớt mà không biết làm sao bớt. Gặp duyên cái nổi nóng liền, phải không? Mà khi nổi nóng liền không biết làm sao. Cho nên trong nhà Phật dạy, nếu chúng ta muốn giảm bớt cái nóng giận thì phải tập tu cái biết nhẫn nhục, phải không? Nhẫn nhục tức là phải nhịn để mà cho nó bớt nóng. Nhưng mà nhịn sao đây? Có người nói nổi nóng cho mình kiếm ít khách nước lạnh uống cho nó mát. Như vậy nó bớt nóng, có phải vậy không? Nếu cái đó là tạm thời thì phải. Bây giờ phải làm sao? Nếu niệm Phật hồi còn niệm thì không nóng, hết niệm rồi cũng nóng trở lại được. Nhắc lại, nhớ lại cái cũng nổi nóng nữa. Rồi làm sao? Thì đây tôi hướng dẫn cho quý vị tu, chúng ta muốn bớt cái nóng giận thì phải có đủ hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là mình phải tập nhẫn nhục. Đức Phật dạy trong kinh đó, nhẫn nhục thì để độ sanh nhớ đó. Mà giờ nhẫn sao? Nếu mà chúng ta nhẫn, biết rằng phải nhẫn, nhưng giờ làm sao nhẫn? Người ta nói đậm tới nỗi nóng rồi nhẫn sao kịp đấy? Đó là cái chỗ mà tôi thường nhắc. Người Phật tử muốn tập nhẫn nhục thì khi vừa hơi nổi nóng cái ý đó, thì chúng ta liền nói nhịn là khôn, nói là dài. Nhịn là khôn, nói là dài. Đọc cái câu thần chú đó năm mươi lần. Nhìn là con, nói là dạy. Thì hồi cái quên, không có nói. Mà nếu mình không nói thì đâu có thành tội. Chứ còn nếu mình nói ra thì có chuyện. Như vậy thì quý vị tập được cái nhẫn nhục. Nhưng mà nhẫn như vậy chứ mai chiều nhớ lại cũng giận nữa, phải không? Bây giờ làm sao đứng được cái gốc nóng giận đó? Thì Phật dạy thôi, từ bi, quán từ bi. Trước là nhẫn nhục để chặn cái cơn thịnh nộ, mà qua cái cơn thịnh nộ rồi thì phải quán từ bi. Quán từ bi quán sao đây? Người đó nói vậy, người đó nói những chuyện không có đúng là thật, mà làm mất giá trị của mình, không chặn sao được, phải không? Bây giờ thương họ, làm sao thương đấy? Đó là một cái vấn đề làm ảo quá, từ bi tức là sao quá, từ bi là thương họ mà làm sao thương được đấy, người thấy mặt là không muốn ngó thì làm sao thương đó. Cho nên Phật dạy phải khéo quán từ bi, rồi muốn quán từ bi thì chúng ta phải xét. Bây giờ đặt câu hỏi lại, những người nói bậy, nói không có căn cứ, nói lỗ mãn, là người đó là người sáng suốt hiền lành hay là người không hiền lành, không sáng suốt? Mà nếu họ là người không sáng suốt thì chúng ta sao? Chúng ta là sáng suốt hay là chúng ta cũng không sáng suốt luôn? Bây giờ chúng ta biết họ nói bậy, biết họ nói vô lý mà chúng ta cãi lại với họ thì sao? Thì mình cũng giống họ, thì mình cũng vô lý, mình cũng bậy. Như vậy thì biết người ta bậy, người ta vô lý thì mình phải bỏ qua. Nhưng mà làm sao bỏ qua? Chúng ta phải xét kỹ. Người nói bậy, nói vô lý là cái người mê. Còn chúng ta thấy được cái lẽ thật, không có lầm lẫn, thì đó là chúng ta người tỉnh, phải không? Bây giờ muốn cho người mê đó họ không còn mê nữa thì chúng ta phải khởi cái lòng thương vì họ mê, mình tỉnh. Cũng như vào trong bệnh viện tâm thần gặp mấy người điên họ chửi mình, lúc đó mình giận họ không? Mà trái lại thương vì họ điên, phải không? Họ điên tuy rằng họ nhục mạ mình mà mình vẫn thương họ, thì đó là cái bệnh. Thì người này họ chưa điên nhưng họ cũng gần gần rồi đó, phải không? Chuyện không đúng mà họ nói, nói sai, nói bậy, không phải điên là gì, phải không? Thì như vậy thì họ cũng anh em với người điên, thì mình nên thương chứ mình giận chí. Nhớ vậy, xét như vậy rồi cái mình khởi tâm thương, thôi tội nghiệp họ trời, dạy không có hơi thua họ chi mà phải thương họ, đó là quán từ bi. Mà khởi lòng thương họ rồi, cái gốc sân hận nó bị bứng hết. Chứ còn không quán cái đó thì nhịn, nhưng mà sao thấy mặt thì cũng muốn nổi nóng nữa, phải không? Chừng nào mà khởi quán từ bi rồi thì chúng ta mới thực tình hết cái nóng giận. Đó là cái lối tu. Như vậy thì quý vị thấy bớt được cái nóng giận thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu, phải không? Sở dĩ bây giờ mà thiên hạ cự lộn với nhau, gia đình vợ chồng không bằng lòng nhau, làm phiền lụy với nhau cũng vì cái nóng giận. Người này nói, người kia không bằng lòng, cãi hồi đi tới đâu, cái chỗ cuối cùng không ai biết trước được, phải không? Vì vậy cho nên cái sân là cái mà nó đưa người ta tới cái tai họa không lường nổi. Mới khởi ban đầu chỉ một điểm nhỏ thôi mà để một hồi cái nó đi tới, nó to, nó tràn lan, không làm sao lừa đót được. Cho nên nhà Phật thường nói chỉ một đốm lửa xanh mà nó thiêu hết cả rừng công đức. Một đốm thôi chứ phải nhiều đó. Thì chúng ta thấy bây giờ đó, mùa nắng, mùa khô mà có chỉ cần một cái tàn thuốc quăng vô trong cái đám rừng khô thì sao? Nó cháy hết cả rừng. Như vậy cái sân nó là cái cơ hội, nó tiêu hoại hết công đức của mình. Nên người biết tu
thì phải giảm, muốn giảm thì phải tập hai cái đức tính nhẫn nhục và từ bi như nãy giờ tôi hướng dẫn. Thì nếu chúng ta làm được hai cái đó thì cái lòng sân hận nó giảm nhiều, nó bớt luôn, chứ nó không có còn nữa. Đó là cái thứ hai. Đến cái thứ ba, si mê. Bây giờ nói si mê mà quý vị biết si mê sao không? Nói si mê rồi cũng không biết si mê thế nào, mà không biết thì làm sao bớt. Đó là cái chỗ chúng ta phải hiểu cho kỹ. Si mê nó có nhiều tầng bậc, và cái bậc thấp nhất của si mê là điều thiện không biết, điều ác không hay, điều phước không rành, điều tội cũng không rõ, điều tà không hay biết, điều chánh cũng không có phân biệt được. Như vậy nó tóm lại si mê là gì? Là không phân biệt rành rõ thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà, thế nào là chánh. Đó là si mê. Bây giờ quý vị phân biệt được cái đó chưa? Như vậy thì nó còn ở trong cái dạng chưa có thực là không si mê, phải không? Nó có si mê. Bây giờ tôi nói một cái rất gần. Cái tà, cái chánh, cái thiện ác tội phước có thể quý vị cũng biết rồi, nhưng mà cái tà và cái chánh quý vị có giải trạch được không? Bây giờ tôi nói thế này, như người Phật tử sửa soạn đi đâu xa cái lại trước bằng Phật thắp hương nguyện Phật gia hộ cho con đi đường được bình an, thì đó tốt quá rồi, phải không? Phật tử như vậy là đủ tư cách Phật tử. Nhưng mà nguyện Phật gia hộ cho mình đi đường bình an, mà khi ai nói trái ý cái nỗi nóng chịu lộn họ thì bình an không? Như vậy chúng ta nếu sáng suốt nguyện Phật gia hộ cho mình bình an thì mình cũng phải biết tu sửa, giảm bớt cái nóng giận thì cái bình an mới có, phải không? Còn chỉ trông cậy Phật cho mình bình an mà mình không bỏ cái nóng giận, có bình an được không? Như vậy chúng ta trông vào Phật để Phật cho mà không có chừa cái xấu cái dở của mình, thì như vậy đó là chúng ta hiểu đạo đúng hay chưa? Tức như vậy là chánh chưa? Phật dạy chúng ta tu phải tin Phật, mà tin Phật là tin cái lời Phật dạy mình là lẽ thật, là chân lý, là hữu ích. Nếu mình nghe, mình học và mình làm theo thì đời mình bớt khổ, tin chắc như vậy. Chứ còn không phải tin Phật cho mình cái này, Phật ban mình cái kia, mà Phật tử mình bây giờ sao? Có xin Phật cho cái này ban cái kia không? Đó là như vậy. Cái tin đó thì nó tà hay nó chánh? Nó không đúng với cái lẽ thật thì gọi là tà. Tại sao? Bởi vì thế này, quý Phật tử nhớ, nếu chúng ta đến chùa xin Phật điều này, xin Phật điều nọ, mà nếu về nó được á, thì mình nói sao? Phật linh quá, phải không? Phật linh quá. Mà ông Phật đã từng tuyên bố thế nào? Ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Mà Phật không có quyền ban phước xuống quả mà nói Phật linh, mà khi nghe Phật cái chỗ này lên á, mà mai mốt xin không được thì sao? Phật hết linh rồi. Đó, như vậy cái tin đó có tà không? À, đó là tà. Bởi vì Phật nói rằng Phật dạy chúng ta tu là để chừa bỏ cái xấu dở, là những cái hay tốt. Còn điều phước, điều tội, điều lành, điều dữ, điều gốc ở mình tạo, phải không? Cho nên Phật mới dạy nhân quả đó. Mình gây nhân lành thì mình hưởng quả lành, mình tạo nhân ác thì phải nhận quả ác. Mà nếu Phật nói nhân quả rồi thì đâu có cái chuyện ban phước xuống quả được. Cái ban phước xuống quả thì khỏi nhân quả, mà nhân quả thì không có ban phước xuống quả, mà mình phải tự tu, tự sửa. À, biết tự tu, biết tự sửa, đó là chúng ta tin đúng với cái lẽ thật. Như vậy thì chúng ta hiểu đó là nói trong cái lời Phật dạy, mà chúng ta còn phải chọn lọc, nghĩ suy, nhận định đúng như thật. Huống nữa là những cái không phải Phật dạy mà bây giờ Phật tử cũng vẫn tin. Thí dụ bây giờ quý Phật tử khi các nhà có dở lịch coi ngày không? Rồi, thì cái ngày giờ trong lịch đó là chân lý chưa? À, nếu mà ngày giờ đó là chân lý thì ai coi ngày tốt rồi thì phát tài luôn, phải không? Nhưng mà có những người kết nhà rồi cũng tàn mà không có giàu, thì như vậy đâu phải là chân lý. Mà tại sao kết mà không dám tự ý kết, phải đợi coi ngày tốt mới kết? Như vậy thì hả? Yên bồn. Như vậy thì mình chưa có tin chắc, chưa có tin chắc lẽ thật rồi, phải không? Đó là một cái điều mà hiện giờ nhiều khi Phật tử cũng không biết đầu đuôi gốc ngọn thế nào. Tưởng rằng coi ngày coi giờ đó là chuyện ở trong đạo Phật, chuyện không phải.